Sachez qu'il y aura des hasards qui auront le goût de destin et des étoiles dans la nuit noire, de fausses routes, de vrais chemins. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans, bien moins de victoires que d'échecs, malheureusement, fatalement. Sachez qu'il y aura des peines, et des après tout c'est comme ça, parfois des joies qui nous emmènent dans des lieux qu'on ne connaît pas. Il y aura de bonnes surprises, et des mauvaises évidemment, et parfois de jolies méprises, des grains de folie par moments. Sachez que c'est l'espoir qui gagne, et qui terrasse l'indifférence, c'est lui qui déplace des montagnes, c'est lui qui provoque la chance, et c'est l'envie et non la rage qui doit tracer votre chemin. Il doit y avoir dans vos bagages du courage pour vos lendemains. Sachez qu'il faut respecter l'autre et que votre cœur lui pardonne sans jamais rejeter la faute, qu'il faut donner plus qu'on vous donne et qu'il faut laisser le mensonge au lâche, au faible, à l'apeuré. Et lorsque le chagrin vous ronge, il faut savoir vous relever. Sachez qu'il faut vivre vos rêves et qu'il faut choisir l'aventure, qu'il faut aider celui qui crève, celui pour qui tout est plus dur. Il ne faut jamais oublier d'où vous venez et qui vous êtes, et ne jamais abandonner quand c'est le pire qui se répète. Sachez aussi qu'il ne faut pas succomber à leurs invectives, il faut rester honnête et droit sans être de ceux qui les suivent. Et peu importe où vous allez, quels que soient vos choix, vos désirs, oui, peu importe qui vous aimez, tant qu'on ne vous fait pas souffrir. Sachez aussi, quoi qu'il advienne, quel que soit l'endroit ou l'instant, c'est pour toujours que je vous aime et que je suis là, mes enfants.
Kính thưa quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas, hôm nay măng, muối và men lại hân hạnh được trở lại với Tiêu. Với những câu hỏi của Tiêu là những câu hỏi của giới trẻ muốn được đối thoại với các mợ lớn tuổi, các cô. Vậy thì hôm nay các cô rất là vui được gặp lại Tiêu nè.
Dạ, con chào cô ạ.
À, alo Tiêu. Hôm nay
Tiêu.
Đó, hôm nay lần đầu tiên Tiêu được gặp cô Men ha. Men ơi, Men có nghe ba cái kỳ vừa rồi Tiêu nói chuyện không?
Có, Men có nghe, và thực sự đây là cái mà Men cảm nghiệm được đây nè. Đó là cô học được rất là nhiều điều từ những cái chia sẻ và những cái trải nghiệm của Tiêu, và những cái điều mà cô học được qua những cái chia sẻ của Tiêu không chỉ là kinh nghiệm của một người đã nghiện và bây giờ cai nghiện bằng cách nào, mà sau ba cái buổi nói chuyện đó, cô thấy lại còn động lại ở trong cô một cách rất là rõ ràng. Đó là kinh nghiệm của một người đã đánh mất cái tự do của mình và tìm lại được cái tự do của mình trong cái tình yêu của Chúa. Cái thông điệp đó nó rất là sống động và nó rất là hùng hồn qua những cái chia sẻ rất chân thật và rất chân thành của Tiêu. Và cảm ơn những cái câu hỏi của cô Măng, cô Muối, cô Miến đã làm cho cô Tiêu chia sẻ một cách rành mạch hơn để mà giúp cho khán thính giả nghe được những cái đề vạt và để học hỏi một cách rõ ràng hơn. Và cô thật sự là cảm tạ Chúa đã yêu thương và mời gọi Tiêu qua mẹ lá, và Tiêu đã đáp trả lại cái lời mời gọi đó. Cái nhận xét của Tiêu trong cuộc nói chuyện đầu tiên cô thấy rất là đúng, là Tiêu cảm thấy muốn đáp trả lại bằng cái tự do và cái ý chí của mình. Khi mà Tiêu đáp lại là Tiêu cảm thấy rất là tự do, và cái điều đó chính là một cái đặc tính của tình yêu mà Chúa ban cho mình. Đó là Chúa muốn mình đáp trả lại trong cái tự do của mình. Và Tiêu cũng nói về cái lòng biết ơn. Đó là khi mà một cái cảm nghiệm đầu tiên của Tiêu, đó là Tiêu cảm thấy là Tiêu học được cái lòng biết ơn. Thì qua những cái chia sẻ của Tiêu, cô cảm thấy rằng Tiêu đã nói những cái lời đó, những cái chia sẻ đó của Tiêu là những cái lời cảm ơn rất là ý nghĩa đối với cái cộng đoàn mà Tiêu đã ở, và đối với mẹ lá là cái người đã sống cái tình yêu của Chúa trong cái ngôi nhà thánh tâm đó. Thành ra cô có rất là cảm động, mà cô thấy là Tiêu có những cái nhận xét về chính mình và những nhận xét mà cái gì xảy ra trong lòng mình đó. Có những cái nhận xét đó rất là sắc bén trong cái việc xét đoán, trong cái việc phân định những cái điều xảy ra trong lòng mình. Và có lẽ cái đó là cũng nhờ vào những cái giờ mà Tiêu gọi là phút hồi tâm đó, xét mình cuối ngày đó, nó giúp làm cho mình bén nhạy hơn trong những cái quyết định hàng ngày, trong đời sống hàng ngày, hiện tại và tương lai, để mình biết đó đâu là cái ý của mình và đâu là cái ý của Chúa. Thành ra tóm lại là cô rất là mừng được nói chuyện với lại Tiêu ngày hôm nay, và chúc mừng Tiêu đã gặp Chúa ngay trong những cái ngày đầu tiên đến trong cái gia đình Thánh Tâm đó, qua cái bí tích giải tội, để mà từ đó Tiêu tìm lại được cái hình ảnh của Chúa trong mình và trong các anh em chung quanh mình. Cho nên tóm lại cô rất là vui, rất là cảm động và cảm tạ Chúa đã có thêm được một người con rất là ngoan.
Và Tiêu ơi, cái lòng biết ơn của Tiêu đó, nó đã được biến thành là một cái ao ước rất là mạnh mẽ, là cho lại cái gì mà Tiêu đã được nhận. Thì hôm nay bởi vậy cho nên Tiêu quyết định là trở lại với các cô thường xuyên để có thể đặt câu hỏi cho các cô như thế nào. Thì hôm nay câu hỏi của Tiêu là gì?
Dạ, lần đầu tiên là con chào cô Men. Cảm ơn cô đã có những cái lời nhận xét cũng giống như là đã đến với lại nhóm chúng con để mà có thêm những đóng góp, rồi những chia sẻ rất là thú vị để mà cuộc sống của con với lại mọi người càng lúc càng tốt đẹp hơn trong tình thương của Chúa. Dạ, thì con trở lại cái vấn đề là con có một cái câu hỏi cũng là khá thú vị. Thì cái câu hỏi này á, thì nó xuất phát cũng rất là nhiều đến từ những cái người anh em mà nghiện ngập á. Rồi sau đó là con đã đúc kết lại một cái câu hỏi là dành cho các cô, để mà các cô có thể giúp cho chúng con có thêm những cái kinh nghiệm á, để mà chúng con có thể sống cho nó tốt đẹp hơn. Đó là làm thế nào để tình mẹ con vẫn giữ nhưng đứa con có thể độc lập được về mọi sự. Đó đây con sẽ nói rõ ràng hơn nữa, tức là để mà độc lập mọi sự á, mà giữa những tình cảm mà cho nó tốt đẹp á, là thường á, thì con thấy là khi mà đứa con á, khi mà đã đến lúc trưởng thành, hoặc là nó muốn đi tìm những cái khát vọng, những cái mong muốn của nó, khi mà nó đi ra khỏi về phía bên người mẹ, thì sẽ gặp những cái rào cản rất lớn về bên phía người mẹ. Thì con muốn hỏi thêm về kinh nghiệm là khi mà người con ra đi như vậy đó, tình cảm giữa hai bên vẫn tốt đẹp với nhau, người mẹ vẫn tin tưởng, vẫn cho người con ra riêng, vẫn cho người con làm những điều nó muốn, và tất nhiên là người con nó cũng sẽ là cảm thấy là rất hài lòng là giữ những cái tình cảm tốt đẹp đó với người mẹ.
Cô Muối nghĩ sao?
Dạ, cô Muối thì qua cô Muối có hai người con, thì hai đứa nó đi hai đường khác hẳn nhau. Một đứa thì thích tự do độc lập, sách giỏ đi khắp thế giới, làm cái nọ làm cái kia, mạo hiểm vô cùng. Em kia thì là không thích đi đâu cả. Thành ra cái khó khăn của Muối đầu là thả cho con đi ra tự do như vậy, mặc dù là mình suốt cuộc đời nó, mình sửa soạn cho nó để nó đến cái giây phút độc tự lập đó thì nó làm được. Tức là về mặt học vấn hay là cái mặt đời sống thường ngày, hai đứa nó đều có khả năng như nhau, nó lo tự lo cho nó từ việc ăn uống cho đến việc tất cả những cái khả năng bình thường của một cái người trẻ ra đời. Nhưng mà cái nhìn lại những năm đó thì bây giờ Muối mới nhìn thấy là cái lỗi ở trong mình, cái lý do mà mình rất là ngần ngại để cho con đi một cách thoải mái phóng khoáng như vậy, đó là mình sợ, tức là nó có chuẩn bị đến như thế nào đi nữa, bằng cấp bao nhiêu mình cũng không nhìn thấy những cái khả năng của nó có thể đối chọi với đời sống, mà mình vẫn nghĩ nó là một đứa bé con, nó khả năng bao nhiêu thì cái khó khăn nó to hơn thế nữa. Nhưng mà Chúa cũng có các Chúa kèm mối lại. Mình cho nó đi thì mình vẫn phải để cho nó đi, tại vì nó có hỏi mình nữa đâu, nó lớn rồi. Thì muốn nghĩ lại đó là mình sợ như thế là vô lý. Sợ như vậy tức là chưa hiểu được rõ cái lòng của Chúa thương yêu tất cả mọi người đến như thế nào. Và Chúa có toàn quyền trên tất cả mọi việc, nó hoàn toàn như thế nào. Cho nên mình vẫn sợ là con mình bị gặp những cái cặp bã ở đời, rồi thì là sa ngã, thì vấp váp, rồi mình không muốn nó khổ. Mình cố gắng hết sức mình sửa soạn cho nó. Thành ra đối với muối đó, cái lỗi là ở người mẹ, là muối đó, chứ không, muối không dám nói những người mẹ khác. Tại vì mỗi người một cái hoàn cảnh, một trường hợp khác nhau. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh của muối đó, hồi trước giờ mình vẫn tưởng mình là cái người tự tin. Nhưng mà bây giờ mình ngồi nghĩ lại đó, tự tin cũng không đúng. Tự tin thì cần phải có tới cái mức nào thôi. Nhưng mà cái sáng suốt hơn đó là mình nhìn thấy rõ ràng Chúa là ai. Thì sau nhiều năm, con muối bây giờ nó cũng lớn rồi, nó cũng được rồi, nó không có gì khó khăn vất vả nữa. Thì mình mới nhìn thấy cái kẻ thù, cái dây ràng buộc, cái điều mà nó làm cho muối mất tự do đó là cái sợ. Cái sợ đến từ cái niềm tin của mình chưa đúng, chưa đủ. Mình sợ con mình đi vào cái hoàn cảnh mới đó, nó sa ngã, nó vấp váp và nó lìa xa khỏi Chúa. Thì cái giây phút mà muối hết sợ đó là mình ngồi mình mở mắt ra nhìn thấy ở trên vũ trụ này mình trốn đi đâu mà mình không gặp Chúa. Mình sa ngã, mình vấp ngã đến mức nào mà Chúa không nâng mình lên, không cứu mình được. Thì khi mà muối nghĩ ra được cái điều đó, đó thì muối buông ra không có sợ gì nữa.
Cô muốn hỏi Tiêu đó. Là khi Tiêu nói là đứa con nó muốn độc lập, xong rồi Tiêu nói là nó đi ra khỏi nhà, thì đối với cô đó, cái ước muốn độc lập á, khi nào nó cũng có hết á, mà không có nghĩa là muốn độc lập là phải bước ra khỏi nhà. Thành ra để trả lời cái câu hỏi của Tiêu là làm thế nào để giữ tình mẹ con, thì cô thấy cái vấn đề nó mênh mông lắm. Tại vì thứ nhất đó, có những đứa nhỏ nó sanh ra như cô Muối vừa nói đó, là nó đã có cái tính độc lập sẵn rồi, cái gì nó muốn làm tự nó không có muốn chờ ai làm cho nó. Nhưng mà cũng có những đứa nhỏ khác nó ngồi đó nó chờ, nó muốn cho người khác làm cho nó. Thì cái tánh khí của cái đứa nhỏ đã là một. Cái thứ hai nữa đó là cái sự mà thèm khát tự do mà muốn tự mình làm đó, cô nghĩ là Chúa đặt trong tim của mỗi một người thì ai cũng muốn, cái đó là cái hạnh phúc của mọi người, ai cũng muốn có được như vậy hết á, không có ai muốn mà bị kềm kẹp hết á. Thì mà cái mức độ mà có thể để thể hiện cái độc lập cái đó, cái tính độc lập đó, thì cái sự tự lập của mỗi một người đó nó khác nhau, nó ở mức độ khác nhau, đó là một chuyện. Thì cái chuyện theo cô thấy và như cô Muối vừa nói đó, thì cô cũng hiểu thêm một điều nữa, đó là cái sự độc lập và cái sự tự lập của người mẹ và cái sự tự lập độc lập của người con nó là hai chuyện khác nhau nữa. Tiêu nghĩ sao?
Tại vì cái ý của con á, ở đây á, tức là cái sự con hoàn toàn con hiểu cái của cô nói. Nhưng mà cái ý của con ở đây á, tức là khi á, mà người con muốn độc lập á, thì thường á, cái khuynh hướng của người mẹ đó là lại muốn ôm con lại. Dạ. Và không có giống như là những cái kinh nghiệm khi mà người mẹ đã qua và không có để con vấp phạm những cái điều đó, nhưng mà bước con á, thì lại đi muốn đi trên chính con đường đó và trải nghiệm. Thì thường sẽ xảy ra những cái xung đột giữa người mẹ và người con. Cho nên khi mà người con đã quyết định đi á, thì thường á, là giữ không ít, ít khi mà giữ những tương quan tốt đẹp giữa người mẹ và người con lại với nhau. Thì con muốn hỏi cái đó là cái kinh nghiệm của bên phía con khi mà những người anh em của con gặp phải. Thì á, con đang hỏi bên cô là khi mà xảy ra những cái vấn đề như vậy á, thì những cái kinh nghiệm của cô sẽ như thế nào ạ?
Cho muối tiếp lời Tiêu cái này, tại vì còn một cái tư tưởng nhỏ mà Muối muốn nói nốt cái câu chuyện hồi nãy Muối kể về kinh nghiệm của Muối đó, là theo Muối thấy thì nếu mà hồi đó Muối biết nhìn cái nhu cầu của con, nó muốn đi, nó muốn vượt ra, nó đi cái đường của nó, nếu mà mình chỉ nhìn cái đó thôi đó, thì mình sẽ dẹp mình lại, mình không có nhìn cái sợ của mình nữa. Và ngược lại, nếu mà mình dạy con cho đúng, để nó biết nhìn cái sợ của người mẹ, mà nó từ từ nó hãm lại, nó tìm cái đường đi cho đúng đó, tức là cả hai bên mình hiểu rõ cái nguyên tắc đầu tiên đó, là mình đặt cái nhu cầu của người kia, tức là mẹ đặt nhu cầu của con lên trước mình, và con đặt nhu cầu của mẹ lên trước mình. Cái đó là cái môi trường lý tưởng để hai người giữ hòa khí với nhau. Nhưng mà cái lúc đó thì Muối không có đủ cái khôn ngoan. Mình chỉ biết là mình sợ thôi, mình nghĩ là mình vì thương nó mà cản nó lại, cho nên nó phải chống lại mình. Thì bây giờ Muối hiểu rồi, thì cái tình mẹ con nó đặt thắm trở lại. Mình nói là tại vì hồi đó mẹ sợ, chứ không phải là tại vì mẹ ích kỷ. Tại vì mẹ không cần con sống với mẹ, con có thể đi được, nhưng mà nếu mà con ra đời thì thế này, thế này, thế này. Thì nếu mà nó biết, nó cũng có cái khôn ngoan, nó trả lời là nhưng mà mẹ có thấy là mẹ đã sửa soạn cho con để mà con chống chọi lại những cái hoàn cảnh đó hay không. Nếu mà có cái câu chuyện qua lại như vậy, chỉ vì mình biết thôi, bây giờ mình không có lo, mình nhận ra được là cái sợ đó là cái sợ mình nghĩ ra, chứ nó không cảm thấy cái sợ đó. Muốn nói là
men
có rõ ý không?
Dạ, men đó thì men thấy, men đồng ý với lại những cái gì Muối nói, và men cũng rất đồng ý với những cái gì mà Măng nói. Men thì men có bốn đứa, ok, hai trai hai gái, thì bốn đứa nó rất là khác nhau, nhưng và mỗi đứa nó có một cái cách thể hiện cái tự do, cái độc lập của nó một cách khác nhau. Nhưng mà men tóm lại á, men thấy men học được cái câu trả lời của Muối á, là mình nhận được cái lo sợ của mình đó, mình coi có cái lo sợ của mình nó có thích ứng, nó có thực tế với cái lo sợ của con mình hay không, và rồi mình phải phó thác cho Chúa. Nhưng mà nói một cách thực tế là thì cô thấy đó là cái gì nó cũng bắt đầu bằng cái đối thoại, và cái cuộc đối thoại của mình với con mình đó, nó không phải là chỉ bắt đầu từ khi mà con mình nó nói ok hôm nay con muốn đi ra khỏi nhà, nhưng mà nó bắt đầu từ hồi nó còn bé. Mình nói chuyện với nó, mình đi theo từng đứa một, mình hiểu được cái khuynh hướng của mỗi đứa một khác đi. Cô có một cái đứa thứ ba đó, là nó là con gái mà nó rất là bạo. Nó rất là bạo. Thì cô hiểu được á, là nếu mà cô hiểu được là nếu mà mình không để cho nó làm những cái mà nó muốn, thì cũng giống như là mình trói cái con chim mà mình trói nó trong cái lồng á, không được. Thành ra mình cũng phải để từ từ mình đi theo với nó, để cho nó thấy rằng là ok, mình bằng lòng, mình theo với nó đây nè. Nhưng thành ra khi mà mình có cái sự đối thoại với nó từ hồi còn nhỏ cho đến lớn, từ từ nó cũng biết là mình sợ, và mình cũng biết rằng là nó muốn như vậy, cho nên hai người kèm với nhau đó. Thành ra nó cái sự mà đối thoại là cái sự rất là quan trọng. Mà cái đối thoại đó mà nó mình giữ được cái đối thoại đó đó, là mình phải có Chúa. Mình phải gần Chúa và mình cầu xin dữ lắm, mình mới giữ được cái đối thoại đó nó open, đi theo con mình, đi theo mỗi đứa một cách khác nhau. Bốn đứa con của cô rất là khác, không có một đứa nào nó giống một đứa nào. Mà cái đứa thứ ba là cái đứa mà là con gái, mà mình nghĩ rằng là nó phải gần mình để cho nó được safe, nó được an toàn hơn, thì nó lại là một cái đứa là đứa cái đầu tiên, nó muốn đi ra khỏi cái tiểu bang này, nó muốn đi từ bên này, nó muốn xoang từ đông sang tây, nó đi đâu mình cũng đi theo nó. Rồi nó có những cái relationship của nó rất là lạ, nó bạn trai của nó cũng có những cái gì rất là lạ, nhưng mà mình theo nó, mình đối thoại với nó, thì mình cũng cảm thấy được rằng là thực sự nó cũng có những cái bản lãnh của nó đó, chứ không phải không. Và khi mà nó ngã thì mình nâng nó thôi, chứ không có cách nào khác hơn, không có cách nào khác được. Và mình những cái đó mình cần có Chúa đi với mình.
Nghe mà men nói đó thì Măng thấy là men có cái điều kiện để có thể giữ được một cái tương quan qua lại như vậy với các con. trong khi đó Man nghĩ là Măng nghĩ là không phải ai cũng có được những cái điều kiện đó. Măng lấy ví dụ là những người bà mẹ đơn thân, một tay nuôi con, mình vừa đóng vai mẹ, mình vừa đóng vai cha, mà nhiều khi cái đứa con nó là con một nữa. Thành cứ hai người mà đối với nhau nó không có cái lý tưởng đó, nó phải có một cái ba góc đó. Không phải là hai người đối mẹ với con không đâu, nó phải qua một cái tam giác, một cái góc khác, một cái người thứ ba để mà
Đúng.
nó một một cái một cái một cái tương quan nào cũng vậy hết á, nó là một cái hình tam giác thì nó vẫn đẹp hơn, nó là chỉ là song qua song song qua lại. Thì cái đó, cái điều kiện thứ nhất đó là mình phải có một cái người thứ ba ở trong cái tương quan mẹ với con đó, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là phải làm sao để cho người mẹ có được một cái điều kiện vật chất, điều kiện tinh thần để mà có thể có thì giờ ngồi xuống mà bình tĩnh mà quan sát, mà để nó ô tôi thấy con tôi thế này, rồi tôi cảm thấy tôi thế kia. Bây giờ nếu mà trường hợp mà người mẹ không có những cái điều kiện đó thì làm sao? Thì chắc chắn là khó khăn lắm. Và Măng Măng nghĩ là Măng nghĩ là trong cái hoàn cảnh mà không có được, cho dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa đó, nếu mà mình đã nói là cái không phải vì đứa con nó có cái ao ước thôi mà nó đã quyết định là nó muốn đi ra khỏi nhà rồi đó, thì cái cuộc chia đó là một cuộc chia tay, và cái đó nó như là một cái trái chín, nó rời cành, nó sẽ để lại một cái vết thẹo ở trên cái cành, nó để lại dấu vết, nó là một vết thương. Nó không thể nào mình muốn nói gì mình nói, mình có khôn ngoan tới mức nào, mình có Chúa dồi dào tới mức nào, nó vẫn là một vết thương, là con nó dứt rốn nó đi. Giống như khi mà mình mà cắt rốn con, nó cũng là một vết thương nó còn chứ. Thành ra cái đầu tiên nó là cái đó đó. Nó là một vết thương, mình làm gì với cái vết thương đó?
Cái điều
Mũi
mà
xin đồng ý, mũi xin đồng ý với mà hay quá con ơi. Chính xác lắm
Con thấy con rất hay là cái này đã cho con rất là nhiều cái kinh nghiệm để học hỏi, để mà hiểu thêm về mà một người mẹ đó. Con thấy rất là hay, cảm ơn các cô đã mổ xẻ ra cùng chia sẻ ở cái đó.
Mũi rất là thích cái hình ảnh mà Măng nêu ra là phải có thành phần thứ ba. Nếu mà trong giữa hai mẹ con không có thành phần thứ ba thì Chúa là cái thành phần đứng trên cùng, mình xin cái thành phần thứ ba đó
Đó, đúng.
là chính Chúa, hay là Chúa cho mình một cái thành phần thứ ba thể hiện qua một con người, một người bạn, một người cô, một người bác, người chú trong gia đình, nhưng mà phải
Hay là
có
một người cha, hay là một người cha. Đó,
người
thành
cha
ra
thì phức tạp lắm, người khó khăn cho người mẹ. Thành
cũng
ra đúng rồi, trong cái hoàn cảnh mà có cả cha lẫn mẹ thì nó khác, nhưng mà nói là trong hoàn cảnh của miếng hay là cổ mối là người cha đã mất rồi, tuy là người cha gần như là hoàn toàn người cha không
Đó.
còn nữa, còn các chú các cậu, nhưng mà nếu mà cái chuyện nói cái đối thoại của mình giữa cái thành phần thứ ba với hai mẹ con nó không có, hay là nó chưa có được phát triển đúng mức thì nó cũng kẹt lắm. Thành ra mang với mua với mang nói rất có lý, cảm ơn hai vợ mở mắt cho mối cái điều đó.
Mình mở mắt cho nhau chứ đâu có.
Đúng
Nhưng
rồi,
mà
ai cũng
Măng
học
là đúng
nhau.
rồi, thành ra Măng bà mẹ nó thì mình thấy mình nghĩ giống như là hai mợ vậy đó, nghĩa là mình nói thì nói bây giờ mình nói thì mình nói là mình theo con mình là mình hiểu rõ, chứ thực sự ra mẹ cũng đâu có thời giờ mình ngày một ngày 24 tiếng đồng hồ đi theo nó đâu, và mình đã có rất là nhiều cái đau thương, những cái giận hờn, những cái này kia mình cũng phải guốc xu cái tất cả những cái đó, chứ mình đâu phải là mình nói một cách lý thuyết là nó xảy ra như vậy đâu, nhưng mà cái đường đi thì là nó là như thế, nghĩa là mình qua cái vấp ngã là mình biết ok mình phải nói chuyện với nó, mình phải nói chuyện với nó để mình hiểu nó, và mình có những cái mình hiểu được nó, cái mình không hiểu được nó mình rất là giận dữ đó, thành ra bởi vậy phải có Chúa, không
Nhưng
có Chúa
mà
là mình không có làm được.
trong trong
Và một cái
cái
điều nữa, và một cái điều nữa là khi mà men nói à, muốn Măng nói đó là nó là một cái vết thương, Đó, đúng là như vậy. Mỗi lần mà mình lớn lên, mình từ bỏ một cái giai đoạn nào đó là mình đã cắt đi cái phần đó lại rồi. Khi mà mình cắt để mà mình move on cái phần trước sau, phần tới, là đó là một cái mất đi của mình đó. Thành ra cái câu hỏi của để nói một cái mặt khác nữa cho cái câu trả lời của Tiêu đó, là làm cách nào để mà tránh cũng rất là khó. Mình tất cả những cái trải nghiệm đó khi mà mình đã qua rồi, mình nhìn lại mà mình còn thấy yêu thương được nhau, mình có Chúa, mình nhận được lúc đó, mình nhận được là có Chúa trong cái lúc trước trước là mình đã ok rồi. Có rất nhiều cha mẹ không có được có không không có được cái hoàn cảnh thuận tiện, hay là đã không có những cái sự hiểu biết ngay ngay cái lúc cần thiết, nhưng mà khi mà qua trở lại, mà người con trở lại và người con đã thay đổi, hay là người cha mẹ đã thay đổi và hiểu lại, mặc dù là hiểu chậm trễ, thì cái đó cũng là một điều rất là tốt, cũng là một trải nghiệm thôi.
Và thành ra cho muối cái đầu óc của muối thì nó rất là thực tế. Thành ra nói là bước thứ nhất đó là người nào ý thức được trước thì chạy đến với Chúa. Nhiều khi con giỏi hơn mẹ, con biết chạy đến với Chúa làm đi. Mẹ giỏi hơn con, mẹ chạy đến với Chúa, hay là cả hai người chạy đến với Chúa là thứ nhất. Chưa nói chuyện được với nhau, xin Chúa một thành phần thứ ba ngồi nghe mình. Thành ra Chúa trước nhất, rồi tìm cách nối lại cái đối thoại với nhau. Thực tế là đó, phải không?
Mang thấy cái lý do mà đứa nhỏ đó nó muốn ra khỏi nhà đó, nó có rất nhiều lý do, mà nó có rất nhiều mình không biết nói tiếng Việt mình nói như thế nào, nó mức độ nó như thế nào. Tại vì một trong những lý do nữa đó, Măng thấy Măng đi dạy học đó, Măng qua những cái đứa học trò của Măng á, Măng thấy nó có nhiều hoàn cảnh. Đứa nhỏ đó, cái lý do nó muốn ra khỏi nhà không phải vì nó muốn độc lập đâu, vì cái sự sống còn của chính nó ở trong nhà là nó chết, nó không sống được. Thành ra khi nó đi ra khỏi nhà đó là tại vì nó muốn chạy trốn, nó cần phải ra khỏi cái khung cảnh đó, nó cần phải ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Đó là cái sự sống còn của nó lại là một điều khác nữa. Thành ra cha mẹ mà mình chủ quan, mình nói ô tại đứa nhỏ nó cần độc lập rồi, chưa chắc đâu. Tại vì có những đứa nó ở trong nhà với cha mẹ nó rất là độc lập, không không có cái vấn đề là thiếu độc lập, mà có những đứa nó đi ra khỏi nhà rồi nó không hề độc lập một tí nào hết. Thành ra nó bị vướng vào những cái chuyện rất là nguy hiểm, tại vì nó không có độc lập, nó đi ra khỏi nhà mà nó không có độc lập, cho nên nó mới có vấn đề. Mà vấn đề thiếu độc lập bao nhiêu thì vấn đề lớn bấy nhiêu, chứ không 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 phải là nó đi ra là vì nó muốn, nó cần, là vì nó tới lúc nó có thể có sự độc lập được, giữa cái ước muốn, giữa cái nghĩ là mình cần và cái mà mình thật sự có, nó xa nhau lắm á.
Nói tóm lại là Mang muốn nói đến cái chất độc trong môi sinh của đứa trẻ. Nó muốn sống nó phải thoát ra, nó có cái bản năng sinh tồn mạnh đến như vậy.
Có những
Nhưng
cái hoàn cảnh nó phải thoát ra
đó
như
là một
vậy.
cái khía cạnh mình phải ngồi mình xét sâu đậm lắm.
Tại vì có những đứa nó sinh ra trong những cái gia đình nó không có tốt đẹp một tí nào hết. Thì nó bởi vậy cho nên trong không biết trong xã Tiêu đặt vấn đề là trong xã hội Việt Nam hay là trong xã hội Âu Tây. Tại vì trong xã hội Âu Tây á, nó có những cái cơ quan mà tại vì nó đã từ lâu đời đó, nó có những cái cơ quan mà đứa nhỏ chạy ra là có chỗ giang tay ra cứu, chứ không có phải là để đi lang thang, trừ phi nó muốn, đó là cái nó muốn như vậy, sứ tự do, nó muốn đi lang thang, nó muốn làm chuyện bậy đó là chuyện khác. Nhưng mà nếu mà ví dụ cô nè, trong lớp cô đó hồi xưa đó, cô dạy đó, lớp cô đó là một trong những cái bổn phận của người thầy giáo là để bảo vệ sự an toàn cho tất cả học trò ngồi trong lớp của mình á, là phải nhận ra được những cái dấu hiệu đó. Ví dụ ở nhà mà nó bị abuse, nó bị hà hiếp, nó bị nó có những cái nguy hiểm ở trong nhà nó đó, mình phải báo cáo liền với ban giám hiệu và để cho chính phủ đi vào giúp liền đứa nhỏ liền. Đó là cái bổn phận, nếu mà mình không làm mình bị thưa đó, mình mang tội đó trước pháp luật đó. Thì đó, nó có nhiều cái lý do tại sao mà đứa nhỏ nó muốn cái sự độc lập đó, ngoài những cái lý ngoài những cái như măng như 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 men nói là cái tính khí của đứa nhỏ là một chuyện khác, cái nhu cầu của đứa nhỏ là chuyện khác, nhiều khi nó cái nhu cầu của nó đến từ cái sự sống còn của nó nữa.
Dạ.
Thành ra để tóm tắt trả lời Tiêu là cũng tùy đó Long ạ.
Dạ.
Có thì có
thể nhưng mà rất hay, rất hay. Dạ. Những cô nói chuyện rất là hay. Dạ. Thì qua những cái qua một cái như vậy á, thì khi mà con thấy được tổng quát mà khi mà các cô nêu lên cho con những cái điều đó á, thì ngay cả con thì vừa rồi con lại có thêm một vài câu hỏi, nhưng mà chắc chắn con sẽ để lần sau để mà đi sâu hơn về những cái góc cạnh khi con phải xem xét hơn về cái chuyện mà đứa con nó có thực sự tự do ở trong ngôi nhà hay không, mà khi nó bay đi á, nó bay đi là vì nó có sự muốn, nó bay đi vì sự tự do, hay là nó bay đi vì sự trốn chạy, vì sự áp bức trong gia đình.
Yeah,
áp bức ở đây không
đó,
phải là
đó.
Bố mẹ nó đánh đập hay cái gì hết, nhưng mà nó muốn, nhưng mà nó vì nó cảm thấy nó ngột ngạt và nó muốn đi, chứ không phải là nó đi vì một cái sự mà nó đi tìm một cái sự mà một cái sự tự do của nó.
Mà
nó lại khác.
Mà tại vì á, cái văn hóa Việt Nam mình á, nói chung á, rất là thần thánh hóa cha mẹ. Lúc nào cũng đứa con là sai hết á. Cái người ta nghe có chuyện câu chuyện gì là người ta thấy đứa nhỏ sai nhiều hơn là cha mẹ rồi. Nhưng mà nhiều khi cái người sai chính là cha mẹ chứ không phải là đứa nhỏ. Thì cha mẹ điên không thiếu. Cha mẹ mà có những cái chưa đủ trưởng thành không thiếu. Một nếu mà mình nói con mình độc lập, nhiều khi người cha mẹ mà chống lại cái sự độc lập của con, tại vì cha mẹ thiếu độc lập, thành ra mình nhìn là mình nhìn hai phía. Theo như kinh nghiệm của Măng và sự hiểu biết của Măng đó, thì Măng thấy như Muối nói, cha mẹ phải là người học đầu tiên, thấy con mình đi là đặt vấn đề tại sao nó đi, có phải vì mình làm cái gì không, mình có thể là thay đổi cái gì của ở mình không, trong tất cả những tương quan nào cũng vậy, vợ chồng vậy á, nếu mình thấy cái người kia không bằng lòng á, thường thường cái phản ứng đầu tiên của mình là mình đổ tại người kia như vậy, mình phóng ra cái nhìn của mình, nó phóng chiếu ra ngoài. Nhưng mà nếu mà mình nhìn vô mình để mình xét mình á, thì có lẽ như Men nói đó, cái mối tương quan nó dễ hàn gắn, nó dễ sửa hơn là thì thành ra nếu mà câu hỏi để trả lời câu hỏi của Tiêu là mình có thể làm gì được á, thì cô nhìn lại quãng đường của cô đó, thì cô nghĩ là mình nhìn lại mình cần nhìn lại mình rất là nhiều. Mình nhìn lại cái sợ hãi của mình nhìn lại cái thiếu độc lập của mình nhìn lại cái sự thiếu trưởng thành của mình, cái thiếu hiểu biết của mình. Và đúng rồi, thì mình biết là chỉ có Chúa thì mới dẫn mình được như thế thôi. Đó là cái mà cô nghĩ tới, và cô nghĩ nếu mà cái hoàn cảnh xảy ra ngoài cái chuyện là mình ý thức là con mình có thể nó có những cái thiếu thốn, ví dụ như con cô đó cũng 16, 17 tuổi, nó cũng muốn đi ra khỏi nhà rồi, nó đâu có muốn ở trong nhà. Nhưng mà mình nói với nó, con à, con đi ra được, con có nấu được cơm, con ăn đàng hoàng không? Thì bây giờ điều kiện con nấu ăn được đàng hoàng đi, thì mẹ để cho con đi. Đó là một trong những cái chuyện nó thật sự xảy ra với Măng đó. Và Măng nói như vậy, và ngày hôm nay Măng chính cháu nó nói là con cảm ơn mẹ, mẹ đã sửa soạn cho con. 12 tuổi là trong nhà có máy giặt, tại sao mình phải giặt đồ cho nó? Thì mình dạy nó xài cái máy giặt đi, rồi nó bỏ đồ của nó vô giặt, thì mình chỉ cần nhìn xem là có gì nguy hiểm hay không, hay là sai hay là hư đồ hay gì thôi. Rồi từ từ, tức là mình cũng trong cái mặt của mình cũng có cái sự sửa soạn cho nó, để cho nó, tại vì Măng thấy là trên đời Măng hai mẹ con không có ai khác, mình phải tập cho nó để nó có thể tự nó lo cho một mình nó. Cho nên ý tưởng của Măng là Măng đã tập cho nó là cho nó được tự lo được những cái chuyện mà căn bản trong đời sống. Thì Măng tập cho nó, và sau này nó rất là cảm ơn, nó về nó nói cảm ơn mẹ, tại vì nó đi ở nó, chung với tất cả các bạn khác đó, mà con trai đó, mà dân ngoại quốc ở đây là dân Tây, dân gì ra dân Canadian này kia đó. Mà rời cha mẹ ra không biết giặt quần áo, đi ra ở riêng nhưng mà đem quần áo về nhà cho cuối tuần, đem về quần áo về cho mẹ giặt. Mà Măng biết là người Việt Nam cũng có y như vậy. Thành ra có nhiều cái, nó có những cái điều kiện căn bản, rồi nó có những cái khúc mắc mà mình cần phải giải quyết. Thì đó, cô thấy là một mặt thì mình cũng cố gắng để mình tập cho con, sửa soạn cho con. Mà một mặt thì mình cố gắng mình nhìn lại mình, dưới cái ánh sáng của Chúa như các bạn đã nói, thì có lẽ nha.
Đúng rồi, mình phải sửa soạn vì mình nói rằng là nó độc lập nhưng mà mình phải có cái sửa soạn cho nó nữa. Thành ra mỗi khi mình sửa soạn cho nó rồi thì mình cũng có cái phần yên tâm của mình. Dĩ nhiên là không bao giờ mình làm tất cả những cái gì mình làm sẽ lúc nào mình cũng sẽ thấy rằng là mình nhìn lại mình cũng sẽ thấy là mình đáng lẽ phải làm hơn hay là đáng lẽ phải làm khác đi. Nhưng mà cái nào mình cũng học có được những cái kinh nghiệm tốt hơn, nhưng mà mình có Chúa thì mình có cái cơ hội đó,
Sửa
có
soạn
cái
cho
cơ
nó
hội
tự lập.
để mà mình nhìn lại, để mà mình học hỏi, để mà mình cảm tạ, để mà mình get better.
Mà cái tự lập đó, cái tự lập quan trọng lắm ạ. Cái tự lập nó phải làm, tự làm được cho nó. Chuyện gì mình nhìn thấy những cái căn bản đó, mình nói nếu mà có chuyện chuyện mà ví dụ bây giờ nấu nướng và tự lo cái thân mình, thu xếp cái đời sống của mình, Măng thấy quan trọng. Trong cái đời mà đi dạy học của Măng á, Măng thấy những đứa trẻ mà 13, 14, 15 tuổi mà nó vướng vô nghiện ngập đó, là tại vì nó chưa có khả năng để mà tổ chức cuộc sống của nó. Đứa nào mà Măng để ý, Măng thấy đứa nào mà nó gọn gàng, nó biết tổ chức cái cuộc sống của nó gọn gàng, ngăn nắp, nó tính toán được thời giờ của nó manage được cái cuộc đời của nó mỗi ngày đó đàng hoàng á, thì nó không có dính vào cái đường đó. Còn thường thường mấy đứa mà học trò của Măng á ở bên này này, mà nó tại vì dễ dàng quá, có tiền là có thôi, cha mẹ đi làm tiền là cứ để tiền cho con thôi, rồi xung quanh nó chào mời quá dễ dàng, thì những đứa nhỏ đó nó phải học để nó tổ chức cái đời sống của nó thì nó sẽ trở lại được bình thường. Tiêu thấy các cô trả lời vậy có được chưa?
Con thấy cảm thấy rất là vui khi mà được nghe các cô chia sẻ cái gì đó, làm con học hỏi thêm. Con đang nghĩ, tự nhiên không đang nói tới, đang nghĩ đến chuyện mà ngày xưa bố mẹ con á. Giống như hồi nãy cô có nói là về mà bố mẹ dạy theo kiểu cách Việt Nam á, con vẫn còn nhớ lúc đó là con đi đá banh về, con đi đá banh về cái xong rồi mặt mũi hơi trầy, rồi xong rồi đầu gối trầy này nọ, cái xong rồi bố thấy, bố hỏi đi đâu còn mũi trầy vậy, im không nói, nói đi bố không đánh mày đâu, dạ con đá banh, cái xong rồi con đánh nhau, thế là cầm mấy cây rồi quất liền luôn, hỏi tới cái kiểu rồi thế là đó, lần sau trở đi là thôi nhé.
Đúng rồi.
Bị đánh nữa.
Tức là con mất tin tưởng ở bố đấy, bố
dạ
đánh một trận
dạ
lại nữa phải
dạ
không, không có đánh nhau,
đúng rồi.
đánh nhau một cây là thế, là đè nó quất liền luôn, mấy cây rồi đánh.
Vậy là
Từ
con
đó, từ từ đó trở về sau là nghe lời Chúa nhưng không nghe lời bố mẹ.
mày cô nghĩ mà bố mẹ nào cũng có những sai lầm vậy hết đó. Rồi, hôm nay mình nói chuyện cũng lâu rồi đó nha. Hẹn hẹn Tiêu và Men và Muối kỳ sau với những câu hỏi khác của Tiêu.
Vâng, cảm ơn tất cả. Tại vì sở dĩ mà Men cười đó là vì Men vừa mới nhớ là một câu, mấy mấy đứa nhỏ đó nó ngồi lại bây giờ đó là mình không có chèn ép gì tụi nó, đứa nào cũng có tự do hết, mà bây giờ mình ngồi lại mình nghe tụi nó kể lại với nhau á thì là trời đất ơi, đó là một cái màn tố khổ nhỏ nhỏ đấy nha. Tức là các anh các chị đều đạt được những cái gì các anh chị muốn đó, nhưng mà bây giờ mình vẫn chưa có ok đó, bố mẹ cũng vẫn không ok. Thành ra khi mà nghe 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 Tiêu kể cái chuyện đó thành ra tự nhiên nó buồn cười đó, thì thành ra
Còn thêm nhiều cái làm con, có nghĩa là ghi nhớ tới giờ đó. Có một câu nữa, thêm một câu nữa, mày thấy con người ta không?
đúng rồi đúng rồi à, đúng rồi.
cái lúc còn cũng lớn á, còn cũng đùa đùa thì nhận con người ta làm con đi.
Đúng rồi đúng rồi, so sánh.
Thật ở đời đó là mình làm gì tốt không ai nhớ, nhưng mình làm cái gì, cái tội gì thì không bao
đúng
giờ
rồi
ai quên hết.
đúng rồi nhớ nhớ rõ
đó. mấy đứa nhỏ bây giờ nó vẫn y chang như vậy, và mình đã nói là mày thấy con, thấy không, mày thấy con người ta không, mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó vẫn còn nhắc lại những cái câu đó. Thành ra cái gì mà bố mẹ Tiêu mà làm với Tiêu á, nó là universal đó.
Nhưng mà biết sao mà Măng tới bây giờ Măng vẫn còn nhớ lại cái cảm giác là mình trước đứa nhỏ mà mình phải có một cái cách để giải quyết, mà mình không kiếm ra được cách giải quyết, mình vò đầu bứt tai, mình không biết đi đâu để hỏi để làm cái gì. Cái là cha mẹ rất là khổ, là bởi vì đâu có, mình lần đầu tiên mà mình đâu có kinh nghiệm đâu. Qua tới đứa thứ tư nó cũng tính tình nó cũng khác, nó đâu có giống như cái mấy đứa kia đâu. Thành ra cái chỗ làm cha mẹ là như vậy đó, nhiều khi mình đứng như là mình vô chân tường mà mình không biết phải làm gì.
Đúng rồi,
đúng rồi.
Thì trước cha mẹ đó là cái thao trường.
Đúng rồi.
Có nhất.
Rồi, thôi cảm ơn Tiêu, cảm ơn Men, cảm ơn Muối. Tụi mình hẹn gặp lại nhau kỳ tới nha.
Dạ, các bạn,
cảm ơn. Rồi. Tiêu, cảm ơn Măng, cảm ơn Muối nha.
Trời đẹp lắm rồi. Rồi. Bye mọi người.
Ok.
Bye. Dạ, xin rồi. Kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại.
Les gens qu'on ne regarde pas sont des trésors oubliés. Y avait tant de choses en toi et peu de gens pour les aimer. Moi je garde nos images que je regarde souvent avant de tourner la page, faut le vouloir finalement. Et demain je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien. Les gens qu'on ne regarde pas sont des livres jamais lus. Moi j'ai vu au fond de toi un vieux roman qui m'a plu. T'étais pas parfait peut-être, mais tout est à l'imparfait maintenant. Tu es de ce qu'on regrette, parfois génial, parfois gênant. Et demain
je referai le chemin, pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien. Avant toi, j'avais pas d'horizon,
j'avais le cœur en carton,
je ne voyais que moi.
Merci pour ça,
un vagabond errant,
une feuille dans le vent,
j'étais qu'un demi-moi.
Avant toi,
avant toi,
avant toi, avant toi.
Et demain
je referai le chemin,
mais pas juste à côté des tiens.
S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien,